Nhưng mà nếu không nhận chỉ thị, không làm theo chỉ thị thì nó sẽ gây vấn đề trở ngại. Nhiều khi con không khe vấn đề trở ngại đó, nhưng mà con chỉ khe cái vấn đề à, ít ra đó mình cũng phải làm xíu gì có cái ý nghĩa trong đó. Con không biết ý nghĩa gì, nhưng mà ít ra cũng phải những gì tăng trụ.
Mình cứ làm đúng chỉ thị, nhưng mà mình làm trong cái óc mình không có suy nghĩ cho người này hơn người kia, lúc nào cũng thanh nhẹ vậy, thì công việc nó đều chạy đều chứ không có bực tức ai hết. Hồi đó tôi làm việc là bốn cái telephone reo liên, hồ sơ một chồng, 11 giờ là phải ký một chồng nữa, bốn cô thư ký làm việc cho tôi một lượt. Tôi tổ chức là lanh, khi mà người ta gì tới nói chuyện tôi là cô nào mà đánh thơ là phải để lên, để giấy lên máy liền. Tôi nói gì là đánh liền, rồi cái người đó vừa đứng dậy là tôi ký tên cái thơ liền. Ăn thua mình biết tổ chức có trật tự.
Có chỗ này người ta cũng tu hành, người ta cũng biết đạo đức lắm, con trai người ta thấy cái đó thì ta muốn mua trả con, ta con cũng muốn cưới cho nó, con nghĩ được.
Ai cha, ai Trần Long không muốn gả con Trần Long, Trần Long bằng lòng mới được chứ. Cưới là tâm làm thân chịu. À, nếu Long bằng lòng là được chứ, nó làm nó chịu chứ, mất mới gì đâu. Còn nếu mà nó anh hùng à, nó vượt qua tu luôn, nó mà anh hùng sau này nó mới cứu độ người ta được, làm việc lớn. cứ vợ làm việc nhỏ lúc chút để đứa con nữa là làm chuyện chút xíu không à, cả ngày làm chuyện chút xíu, làm chuyện lớn không được, không có làm được chuyện lớn. Sau này nó thành đạo một câu nói, nó cả thế giới người ta nghe, cái đó mới làm việc lớn. Tu nhưng mà cái gì cũng giới hạn. Có gia đình mà tu là bị giới hạn hết rồi, không phát triển được, không phát triển mạnh được. Hỏi cho mình, không lo cho vợ cũng vợ trách, mà không lo cho con cũng cha mẹ rên la, anh em cũng phiền trách mình được. Đó, họ tu lỡ, họ lỡ có gia đình rồi họ mới tới đây tu. Họ đang gỡ đấy, chưa xong đâu.
Đó là đâm vợ đâm chồng, tát những đâm cũng cạn mà thôi.
Không cạn đâu, đâu có biển đông nào cạn với đâm vợ đâm chồng đâu. Nó dốc, cái đó là nó dốc, đâm vợ đâm chồng, biển đông cũng cạn, đằng nào tát được cạn biển ấy. Nó láo không à. Mình tu và nói thật, sửa mình, phát triển tâm linh, âm thanh tiếng nói mình khác, giá trị vô cùng. Còn cưới vợ, anh em bữa nay thì anh em mai thì giận nhau rồi gây lộn, làm cho cái óc nó trượt lên, rồi sanh con ra, rồi còn lộn xộn thế nữa. Con bệnh gì cũng đổ thừa cho chồng hết á, mà con bệnh gì chồng cũng đổ thừa cho vợ hết, nó lộn xộn vậy đó. Đâu gia đình nào yên đâu. Đâu có tận thế, bây giờ người ta đông bớt, đông quá, bây giờ mình tốt bớt đi. Bây giờ một gia đình để 5-6 đứa, bà nội mới đây mà 14 đứa cháu rồi. Chịu đâu có nổi, xã hội còn nuôi à. Hai người cũng tu thôi, Thanh Hải cũng là tu tới đích, mà Vô Vi cũng tu tới đích chứ không có cái nào gạt cái nào hết. Đâu có sao, hai đứa nó tâm làm thân chịu, nó chịu lấy nhau rồi, nó chịu gánh, không có đủ thừa cha mẹ nữa, thì cái đó được rồi. Rồi cưới vợ không có đủ thừa đạo nữa. Người ta tu đây rồi khai triển hồn vía rồi vui biết là bao nhiêu, không hưởng rồi đi hưởng cái chuyện gì đâu không. Hỏi lòng lớn rồi hỏi là bây giờ nó nhìn lại tại sao ngu với lấy vợ làm gì, nó nói đó. Vô lý. Mình muốn lập một cái gia đình tốt và mình cần cái kinh nghiệm đóng góp ở xung quanh. Những người có vợ gặp những cái trường hợp gì mình cũng mới nghe cho kỹ để mình xét và mình chọn đường đi tốt hơn. Không nhờ lấy vợ đâu, bây giờ làm ông nội vậy. Ông nội cũng chẳng ra chi.
Theo như con nghĩ thầy Ngọc Phong đang tu á thầy,
đang học dục. Đang học dục. Không phải đang tu.
Đang tu rồi có bị tháo đảo á thầy.
Đang học dục á. Nó bây giờ nó nguyện nó học xong bài dục rồi nó mới giải quyết. Có gì đâu.
Đang ở Lenten.
Thầy học bài dục như vậy với hết cuộc đời rồi còn gì đâu nữa mà tu nữa đây.
Thì mấy bà học dục rồi bà thấy tính là hết cuộc đời rồi đó. Mà tâm thân tiều tụy nữa. Nhưng mà nói người ta đâu có nghe, chị hưởng rồi chị bày chuyện bá lắp không để tôi hưởng rồi sao.
Thầy khổ như này. Thầy cho con xin thầy cho con kiếp đời. Chồng của con
đó, thấy không, ta có chồng, người ta có xin được cả chồng cả con, khổ lắm.
Ngày sau phải học bây giờ thôi.
Lo dữ lắm nè. Bây giờ anh Hùng lên đi. Anh Hùng lên đi.
Cho con tu tiếp thôi.
Anh Hùng lên đi. Đừng có sợ nữa, lỡ rồi. Lỡ rớt con số đó là anh Hùng đứng lên rồi cũng quơ hết rồi, cũng ăn chứ không có thua đâu. Như quay roulette nữa mà. Đó, bây giờ anh càng ngày càng lớn, tuổi con nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lo. Đâu có phải lo cho con không, lo cho chồng nữa đó, nó khổ vậy đó. Lo cho chồng nữa, phải lo cho con không đâu.
Sinh cháu ra rồi, tôi cháu lo cho cháu.
Thưa thầy, xin được không thầy?
Xin.
Con xin kiếp sau con cũng đừng có chồng các con.
Thì quyết tu đi. Quyết tu thì kiếp sau không có chồng các con. Có đường đi vô tận mà mình không chịu đi chứ. Mình dừng chân nó là phải bị kẹt á. Đường đi có phần hồn là vô tận mà mình dừng chân là mình chỉ bị đó thôi.
But it doesn't matter whether you're married or whether you are not married, you still get all the lessons you need, and sometimes it's very frustrating because I wasn't married. I was a Catholic nun. And then I left the Catholic nuns, and I was free, just me, from the time I was born until I was 49. And then this little girl came, and I take care of, and so now I get the lessons about children. I'm trying to say all the questions are related, because the longer you meditate, I meditated in the convent for 18 years I meditated. The more you meditate, you just go up and down different levels. But you keep learning no matter if you're married, if you're not married, if you are meditating, you just keep learning lessons. It doesn't stop. That's why if everybody meditated, the world won't end. We just keep getting more lessons.
Anh nói là dù dù có chồng, có gia đình hay không có gia đình thì cũng cũng là học bài thôi. Bà đã là một tu sĩ công giáo. Bà đã thiền ở trong tu viện 18 năm. Rồi bà đi ra ngoài, bà ra đời. Mà lúc bà ra đời thì bà 49 tuổi. Rồi bà ấy cũng có những cái bài học của bà ấy. Trong những lúc thiền, trong lúc tu trong tu viện, bà cũng có những lúc lên lúc xuống, lúc nào cũng có bài học hết. Và bà đã gặp một đứa con, bà đã nuôi một đứa con gái, bà nhận nuôi đứa con gái thì lại bà lại học cái bài học của những người có con. Thành ra dù có chồng hay không có chồng, có gia đình hay không có gia đình, lúc nào là cũng là học hỏi. Mà tu thiền ấy, không có làm cho cái trái đất này như là chị
ô nhiễm
không, gọi là thành thai hết, nó hết tận, không có phải tận thế. Thành ra lúc nào cứ học được cho mà tiến thôi, lúc nào cũng học
thăng hoa.
Học mà mình thấy rõ mình học cái gì bây giờ. Đã thấy rõ mà đang học cái gì chưa?
Have you seen what you know?
Yes. Yes.
Học cái gì?
What do you know?
You're like, I learned many things. Number one, you can understand something with your mind, but then you have to learn from the lessons to understand it with your heart. And you're like a fish in the water, and you go along, you're meditating, and then you learn a lesson and you feel like you're falling down. But then when you come up, you don't stop where you were before, you go a little bit higher. Does that make sense?
Yeah.
And it keeps happening.
Yeah. Yeah. Thầy hỏi bà là có thì bà học được cái gì? Thì bà nói rằng trước hết bà học được ở trong óc mình, học về cái trí của mình, sau đó lại học được về cái tâm của mình. Thế thì trong những cái lúc mà thiền, những lúc thiền những học đó, cứ mỗi lần gặp một bài học thì như là mình bị rớt xuống, nhưng mà sau đó mình lại có vươn lên, và khi mình vươn lên thì mình ở tầm mức cao hơn lên một chút, và nó cứ tiếp tục học như vậy.
Bà đang học chữ dũng. Đi, chị Dũng nha.
Yeah.
Đức tin của bà, thì bà có đức tin, cho nên cho bà học, học từ bi. Kết thúc của bà là Dũng hướng về Chúa.
Dũng hướng về Chúa. And you learn about love and the reason to be present in God.
I want to say something. Before I married, I was a nun, you know, a nun, but in the Buddha thought, you know. And so I have problems too, you know. But still, when you marry and you have children, he left his hair. I feel that a low chunk of garbage dumped over me. Before I have problem. I feel like when I was a nun, after I married, I was divorced for 10 years. So when I divorced, I feel like I'm very tired. I feel like I dry in a trap in the wrong way. I keep going, you know. I know how you feel, you know. If you have to go and run, and you have to know when to turn and when to stop and when to put gas in a truck, you still have to go on. But when you're not married, he let you die in a truck. But when you marry, you know, you take care of children, you know, and you take care of your daughter. And then I also take care of my children. But it's not the same. And then when you don't have a husband,
you still have to go on. You still have to run. You still have to live. You still have to, you know, work every day. You know, take care of different kind of problems. And keep that straight and jump and buy gas and turn and stuff and whenever it's supposed to do. But when you marry, you feel that a dirty truck dump on you, and then you drive it, you know, a different. So that's how come we cry about it. So, and you don't marry, you don't know, you don't have that experience. So, but you don't want to learn. You're so lucky, you don't have to learn that.
Thì gặp nước cũng sống được, không nước cũng sống được là
cũng sống được, mà không
là chỉ là điển nó mới là sống được.
Yeah. Nhưng mà
gặp nước cũng sống được mà không nước sống cũng được, chỉ có điển thôi. Là về phần hồn, về điển.
Thì cái phần hồn
còn nói về cái xác á, thì gặp nước là phải chết, không sống được. Mà lên bờ mà làm biến cũng chết. Đó. Mà con siêng năng lo cho phần hồn thì chuyện đời con làm dư sức. Quá siêng năng.
Ý con muốn nói cái dòng nước bên đây không phải là những người thể xác, mà ở những cái khi mà mình, cái tâm của mình phải đụng chạm với cái hoàn cảnh, dọc cái hoàn cảnh nó thuận tiện hay là bất thuận tiện. Tức là những là mình vẫn trong cái trạng thái an nhiên tự tại. Cái lời điển á, thì con hiểu được cái đại khái, con không dám nói là con hiểu hết cái điển thầy muốn.
Nếu con nói cái xác á, thì thấy nguy hiểm. Mà con nói cái hồn á, con biết được cái hồn là con đi đâu cũng an nhiên tự tại hết.
Dạ, đúng,
đó.
Con cũng thấy cái
đi
đó.
Đâu cũng an nhiên. Xuống vực thẳm, ăn ngày buổi cũng vui. Đó là biết được phần hồn rồi. Còn không biết được phần hồn á, mà biết cái xác không á, ăn ngày buổi buồn lắm. Thì mục đích mình tu là có sức đó. Mình mới sống vui, đi đâu đem sự bình an cho mọi người, chứ mình không đi tới phá hoại người ta.
Nhưng mà có cái gì tôi muốn thắc mắc như thế này là mưa gió, tuyết nó rơi. Nó muốn rơi lúc nào nó rơi, nó muốn thổi lúc nào nó thổi, mình không thể nào biểu nó ngừng, nó rơi được. Nhưng thành ra cái vấn đề mà mình không thể nào bắt ông trời hay bà trời biểu là đừng tuyết đừng rơi hay là gió đừng có lạnh. Nhưng mà làm thế nào chính mình làm sao mà mình chịu đựng được hết những cái đó.
Mình chịu đựng, mình ở trong hoàn cảnh nào cũng có sắp đặt cho mình hết rồi. Tuyết có hoàn cảnh chống tuyết để sống. À, còn tuyết nó mà có xuống nữa, nó cũng có gì thì giờ nó tan. Đó là định luật tự nhiên.
Nếu mà đã biết định luật
có tụ là có tan. Có tụ có tan cho nên ở đời ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Là vậy đó.
Thì như vậy tại sao mình phải trốn tránh nó?
Mình đã chuyện gì trốn tránh? Bởi vì mình đi có đường lối đi, không đủ thì giờ đi, mình phải dốc lòng đi, đi để mình đạt cả hai. Thì mình đi tới đâu mình có sự bình an. Cũng có vợ, có chồng, cũng gia can đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. nhưng mà con khai thác con ra trong đó cảnh đẹp hơn. Vợ con còn nhân chương hơn, vợ thương.
Ý một lần nói là đến tuổi lấy vợ thì cứ lấy vợ.
Không, cái đó là nói tâm đời. Nó nói tâm đời.
Còn ý của thầy nói là khai thác ở trong thân thể của mình là hồn vía đó. Chứ không phải là nói vợ ở ngoài đâu mà.
Nó là tùy cơ ứng biến. Nó tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tùy cơ ứng biến mà biết được phần hồn đó là ứng dễ lắm. Mà làm việc rất dễ lắm.
Thành ra ý con cũng nói là cái mục đích con tu là con
rất dễ chịu, không có khó khăn.
Nghĩa là mặc dù con có thể
mình cũng có vợ như người ta mà rất dễ chịu, không có khó khăn. Bởi vì mình biết cái triết lý của sự sống rồi, mình không có để người ta thất bại vì mình, đau khổ vì mình. Nghe không? Người đau khổ là vì người khác tạo sự đau khổ cho họ, mình không tạo sự đau khổ cho bất cứ ai.
Dạ, con hiểu. Thật sự là nhiều khi do...
Mình hiểu mình không có tạo sự đau khổ cho bất cứ ai.
Nhiều khi do con...
Không dám nói mình thông minh, mình nhờ tu á, đi tới chỗ đó.
Bây giờ nói tiếp thôi đi. Là cái
đạo
định luật tự nhiên. Nhưng mà có ai đứng ở ngoài tiếp hay chịu trời... chịu tiếp rơi đóng lại máu mình thành đặt lại để chết không? Thì tiếp rơi thì mình biết tiếp rơi, mình thấy nhúng rò thử lên, mình thấy đi vô nhà tránh tiếp.
Mình có cái óc thông minh rồi, trời cho mình hết rồi. Có đó là tự nhiên á. Ông trời cho mà tự nhiên mà mưa nó biết lấy dù che rồi, tự nhiên mà. Khi mà cái điển mà rút bộ đầu mà vừa nhắm mắt vừa tưởng nó rút á, là thiên dục chỉ có đi lên thôi, không có chịu, không có đi xuống được. Không có đi xuống được. Còn cái mà nhân dục á, nó phải bành trướng cái gì nó có, nó mới chịu.
Nhưng mà hầu hết người tu là đều bị lôi hai cái dần co.
Đâu dần co, tại cái đường lối mà chấp hành của nó là không có nghiêm chỉnh. Nếu nó hướng về cái con đường nó đi, nó đã hoạch định con đường đi của nó thì chỉ có đi lên, là không có lẽ nào kéo nó xuống được. Cho nên có cái pháp là pháp, nó làm pháp luân thường chuyển, nó giúp cho cái đó mở lên. Mà mình làm ít thì không được. Làm ít thì không được, làm nhiều nó được.
À, con có cái này nữa. Cái này con cũng nên nói cho tất cả để nghe là con không biết chắc chắn. Nhưng mà từ ngày qua Mỹ đến nay đó, con hình như là mùa hè năm nào con cũng bị vấn đề allergy á, con phải biết allergy. Tức là sổ mũi hay mình mở mắt vậy là sủa mấy chục cái, rồi nước mắt chảy rồi nhé. Nhưng mà từ năm rồi con thanh lọc vô hai lần. Và con ăn gạo lứt mắt mẹ liên tiếp tháng 3 năm rồi tới nay. Thì ngay tới bây giờ, ngay ra tới mùa hè, thường là cuối tháng 4 là con bị. Nhưng mà ngay tới ngày hôm nay là con chưa có dùng viên thuốc.
Thanh lọc rồi nó hết allergy.
Thầy nghĩ sao những
đầy
gạo
lứt muối mè
nó có
tốt lắm á, gạo lứt muối mè nó thanh lọc cái ruột.
Đó, thành thử là không muốn nói vậy, tất cả đang nghe là cái lợi của những đầy, của tất cả những cái phương pháp học con đã xài. Mấy năm nay kể vừa là thanh lọc, vừa thiền, vừa là
dùng gạo lứt muối mè luôn. Tốt chứ đâu có sao, gạo lứt muối mè là tốt cái ruột lắm, thanh lọc.
Mà allergy đối với Mỹ ở đây đó, đối với... khoa học với lại y khoa hiện đại này thì allergy coi như cũng là cái bệnh bất trị, mặc dù là nó không nguy hiểm đến
đâu, đỡ vô di trị hết. Soi hồn, soi hồn đúng, ăn cơm muối mè là nó cũng hết rồi. Còn gần đây thanh lọc hai kỳ cũng xong rồi, không có allergy nữa.
Nhưng con nói đây cũng chưa chắc phải chờ hết mùa hè coi có đúng hay không.
Chờ đi, nó còn nữa, con thanh lọc gói nữa là nó hết rồi. Mà con ăn gạo lứt muối mè là ngon lành rồi, cái đó là thanh lọc rồi đó.
Con gạo lứt muối mè con là ở trong chỗ làm đậu lai sinh.
Vậy là tốt không? Không có bị đâu.
Thầy, ví dụ như cứ mỗi lần con sơ hồn như vậy là không khi nào con sơ hồn quá 10 phút thì nó mỏi hai cái tay, làm thế nào để cho mình làm được năm?
Khi mà nó mỏi rồi mình cố gắng chút, nay khuyến khích nó một chút, một tuần một phút. Thì lần nó gia tăng cái gì đâu. mình khuyến khích nó, đừng cho nó thả liền, gắn chút đi, gắn chút khác nó quen. Có người ta thiền 1.5 tiếng mới xả. Hồi trước ở Việt Nam có người thiền 1.5 tiếng. Bởi vì tại sao biết không? Vợ ông ghen lắm. Nhìn người cô gái nào ông bà cũng ghen hết á. Tại bây giờ nó tức quá, tu chết cho rồi, nó xả 1.5 tiếng đồng hồ. Không ngó ai, nhắm mắt không? Ngó cô tiên cô thấy có ghen không? Rồi 1.5 tiếng đồng hồ. Bà đã ghen dữ lắm, gió cũng ghen mà.
Nói về mà thiền 1.5 tiếng đó, thì...
Soi hồn 1.5 tiếng. Có người tiều, ông có người tiều. À, ông bị con vợ ghen quá chừng đi. Sao nó... Bà nói, ngó người nào đi ngang nhà, bà cũng ghen. Cô gái nào đi ngang nhà, bà cũng ghen. Sao tôi tới tôi trắng dự kiến vô gì tôi nói mày đừng ngót mà ngót kiến thôi. Cả ngày anh ngót được kiến không ngót mày. Cũng đỡ khổ.
Chứ bậu quá.
Thưa thầy, con thiền thì được lắm nhưng mà con thân hồn á, hình như là đổi khác rồi thầy. Tại vì cái tay con nó để ra như vậy nó rất là mỏi thầy, con thân hồn như vậy là thành công.
Không được.
Không được hả?
Để thẳng. Cái thần kinh phổi rồi nó tốt, tập nó mà. Chứ con ngồi con quánh tới sắc tới sáng vậy còn được, mà nói chuyện cái sơ hồn không được, nó bậy. À. Tướng vàng phụng, tướng xanh phụng cũng làm được mà.
Thầy à, chị Hai Ngọc Long đủ thầy đâu chấn thầy. Không có chị Minh tới nay.
Tôi không biết quánh, tôi biết nói, tôi không biết đánh. Chờ cái đó mỏi đi, tôi ngồi lâu.
Thầy, nếu sơ hồn mà lâu quá cả tiếng thì nó có hại chứ gì thầy?
Không. Nó thanh tịnh đi, sao? Bởi vì một lần mà bả ghen, nó ông đập bể tivi rồi hết á. Từ ngày sơ hồn rồi hết đập. Thanh tịnh. Sơ hồn thanh tịnh không có đập nữa. À. 5 đến 15 phút. 15 phút cũng đủ rồi, không cần gì làm được cả tiếng.
Mình đổi cái ngồi
thầy nói.
Hả?
Sao hồi chỉ 1.5 tiếng trong hồn mới đâu.
Ví dụ như khuya đó con thì 45 phút đầu con ngồi tiếp già. Đau quá con mới đổi qua
cái
bằng
thường. Ngồi cho nó relax mới dạ, được, không cần kiết dạ nhiều.
Nhưng mà
kiết
dạ thì con cảm thấy như là mau, như mau quên được ngoại cảnh nhiều hơn. Con ngồi á, thì cái đau của con, mặc dù cái đau, nhưng con lợi dụng cái đau á, con nghĩa là con, như con muốn phá cái đau nó vậy đó, thì con bận tâm lo cái vấn đề phá cái đau thì con quên được cái ngoại cảnh nhiều hơn.
Con sơ hồn nhiều ngoại cảnh nó quên hết rồi.
Dạ thì cũng có sơ hồn
nhiều ngoại cảnh hết. Hay lắm rồi. Quên hết. Nó ra cả chương trình rồi nó đi mất luôn. Như yêu ai hay giận ai nó ra cả chương trình rồi thôi về. Không làm gì hết.
Ngọc Lâm mà sơ hồn không quên người yêu được rồi hay lắm.
Sao không nhiều quên người yêu chứ?
Định lo quên thì tôi cũng quên người yêu, sợ không thấy không sợ người yêu không quên tôi á.
Người yêu mà thấy người tu thích lắm á, thật thà, lấy chồng thật thà sướng hơn lấy xạo.
Mà trong sao nói con xạo? Tại con đứng con giảng cho lớp nhiều nhân quá, họ nói con xạo.
Mà họ nghe tu là họ thích à. Ma quỷ nó bắt tâm tạng làm thịt ăn nữa. À. Cho nên lời cầu nguyện của bà đó đúng rồi đó. Bây giờ bà thực hiện cái chuyện này, càng nuôi con nhỏ đó kỹ lưỡng như Chúa thương bà vậy, mới cho cơ hội này. Được. Bà càng phục vụ con nhỏ tận tâm chừng nào, bà càng gặp Chúa nhiều chừng đấy, không có lo. Luôn luôn. À.
I think it's a little bit of a mystery, or they say a paradox, because I know when I read the life of Jesus Christ, one thing he said was, when you are strong, then you're weak. Or when you're weak, then you're strong. So sometimes we think we have the answers, but they're all in our head. And then we live and things happen to me. And when I feel weak and humble, I think maybe that's when I'm strong. I understand better. All the years I was reading the truth,
yeah,
it was all in my head. And now it's becoming deep within me. I'm not so sure of myself anymore.
Tôi nói là Chúa có dạy là khi nào mà mình cảm thấy mình yếu đuối thì lúc đó coi như là mình cảm thấy mình được mạnh lên. Nhưng mà có lẽ vì những cái lời dạy đó mà khi mà bà cảm thấy là bà khiêm nhường, yếu đuối thì như là Chúa cho bà có sức mạnh.
Cái đó là do đâu mà có? Khi mà mình khiêm nhường, yếu đuối, đuối là mình trở về cái căn bản nhịn nhục, thì tự nhiên mình tâm từ bi phát triển.
He said, when you are humble and when you feel weak and humble, that means to go back the inner of yourself, and that's one. Cái câu chó có thể nói là
sao?
Cho sao sao khi
tôi nói hỏi nhịn nhục,
khi mà bà khiêm nhường, bà nhịn nhục là
bà có
cái sức mạnh.
Câu hỏi nhịn nhục, nhịn nhục chừng nào là cái tâm từ bi của bà nó phát triển như thế?
Yeah, when you have a humble and then you have a your compassion and your love, you know, you have chance to develop.
Cặp mắt đời thấy khổ nhưng mà trong tâm bà vui. Bé nít là. Bà làm như vậy là Chúa không bao giờ xa bà. Cái luồng đi từ quan của Chúa lúc nào cũng chiếu cho bà. Bà đang thực hiện một việc Chúa cần cứu người.
Look like you are an extension of Christ's ministry under his leadership and empowered by his love.
Thầy, có một câu hỏi. Và có một lần con nghe một nhà sư ở trong chùa nói là mình mà phung phí thật thật, ví dụ như mình cố ý mà phung phí một hạt gạo á, thì mình phải trả quả cái mà xuống địa ngục ăn không sâu, vậy có đúng không?
Phung phí là tội.
Dạ con cũng hiểu như vậy, nhưng mà cái tội như vậy thì có đúng lời như là nhà sư đó nói đúng không?
Nó nói là sao?
Thì đó là mình phung phí một hạt gạo á, thì mình phải ăn một con sâu để mình trả cái tội đó. Mình phung phí 100 hạt, xong rồi mình sẽ ăn 100 hạt ăn sâu, vậy
con sâu hả?
Dạ,
con sâu đi.
Hạt gạo nó sẽ
mình hung khí rồi, hồn gạo rồi, mình có tội, mình chịu tội, mình phải đi ăn sâu là mình còn tiếp tục làm ác hay sao? Ăn sâu nó có sự sống, cách nghĩa không đúng.
Dạ, vậy thì như ở bên này, bên Việt Nam đó thì còn có heo, còn có chó. Ví dụ mình cơm thừa, cơm thiêu á, thì còn có những con vật nó ăn mình, thì mình có thể nói là cái đó không phải là cái tội. Nhưng mà ở bên này thì có cái cách nào mà mình không phải cung kính ăn như vậy không ạ? Ngày khi nấu một món ăn gì mà nó dở mà mình đâu lỡ nó nhiều, mình ăn thì không có hết thì...
Để dành đi ở bên này nó có cách tồn trữ để trong máy lạnh này bữa sau ăn cái gì đâu, tủ lạnh á. Mình chế ra mình ăn chứ, đâu gì dở, cái món nào dở đem đây tôi chế ra ăn, có gì mà chế không được. Còn chê còn khen là còn động. Cái gì cũng là của trời cho mình mới có ăn. Một cọng rau, một hạt gạo cũng trời cho mới có ăn. Của trời chứ không phải của người ta rồi. Đừng lấy của người ta mà mang tội. Mình may mắn được ăn, được đầy đủ hơn người khác. Tại sao mình chê món đó dở, khen món đó ngon? Không được. Chê khen cũng có tội á. Mình chê mình đưa con heo, heo nó cũng ăn. Rồi mình thích ăn thịt heo chứ không ăn cơm khê ha. Nhưng mà bữa sau mình cũng ăn cơm khê, nó con heo nó ăn nó mập, mình ăn thịt heo rồi cũng vậy đó thôi. Tại sao mình thấy đây là của trời cho, tôi vui tôi ăn, tôi không có phung phí. Là cái tâm tôi tốt, tâm tôi hướng về đại bi mà sống. Xuống tóc là để có nhiều người tu thiền á, làm pháp luân thường chuyển nhiều á, mấy người ăn thịt nó ngứa lỗ chân lông á, dầu rồi chất dầu rồi nó ra nó ngứa, rồi họ mới cạo cho nó khỏe. Còn có người nói là tôi muốn cạo trọc đầu để nhắc nhở chuyện tu thôi. Khi tôi thấy cái đầu tôi trọc, tôi mới nhìn hôm đó có thiền tinh tấn không. Mình mang trọc đầu mà tại sao mình ăn nói vô nghĩa, nói tầm bậy tầm bạ, mình không có cơ hội cảnh cáo mình. Trọc đầu mà mình còn giận người ta, mình mới sửa. Nhiều người họ nhờ cái trọc đầu mà sửa được tâm tánh rất nhiều. Tóc là tạo duyên thôi. Tóc là cặn bã của máu, nó tạo duyên thôi. Cho nên ở đời nó có cái mốt đi đối tiệm này hết kiểu này qua tiệm kia hết kiểu nọ để xê duyên là tạo nạn mang nghiệp chứ có gì đâu. Ông này muốn đã, ông kia muốn là để con biết. Cái đầu của mình là đâu có sao mà không cho người ta đụng. Đừng có cho thầy bùa đụng đầu thôi. Nó dễ bùa này kia nọ nó làm cái luồng điển của mình nó quay quần không có phát triển được. Chứ bình thường đâu có sao. Thank you. Nhớ cháu nội chứ đâu có nhớ ông vua đâu. Trời Phật cũng quên hết mà. Đâu mua gói về tự nhiên mình thanh lọc khỏe lắm. Nhẹ nhàng. Đâu có sao, tôi đã uống ăn cơm ở nhà mà. Khỏe trong người. Khỏe lắm. Nó lập cái ruột á, lớn rồi, cái ruột nó tích trữ lâu năm á, làm cho cái ruột nó thông, làm trước khi về Việt Nam đi. Ông lấy gói, bà lấy gói, về uống rồi cái nó khỏe lắm. Ừ, vô con bê nó coi, nó làm cho nó lo cho, Việt Nam thôi ăn bậy bệnh á, không có bị chảy đâu. Thanh lập cái ruột tốt lắm, không có máu cao. Tôi nhờ thanh lọc mà bây giờ kỳ này ai cũng nói tôi trẻ.
Thấy mới ngoài 50.
bảy mươi tuổi rồi. Bà cũng làm bà ngoại rồi, ăn đi thăm cháu.
Thưa thầy, lần rồi con gặp thầy không biết con nói gì, con quên rồi, nhưng mà thầy chỉ con cái thì cái chán con nó bị mốt. Con hỏi bạn đạo, con hỏi cái chán tôi thầy chỉ nó mốt rồi sao? Cái có người nói thầy làm dấu, có người nói thầy chỉ điểm, rồi còn con thì con không biết là chỉ điểm với làm dấu hai cái là nó khác nhau chỗ nào.
Nó móp sẵn rồi tôi chỉ chứ nó làm gì móp. Dữ quá mà. Dữ quá chỉ nó móp.
Dạ, sáng mà mắt con không có. Con không biết làm sao nữa. Không ngưng được nữa thưa thầy.
Sẵn. Mạnh lắm. Cứ bây giờ mỗi buổi sáng 5 giờ ta dậy ta soi hồn. Soi hồn thấy nó nới chỗ này rồi nó thấy tiếc, thấy đồ sáng. Khỏe trước khi đi làm, con mắt nó mạnh. Nó giảm cận thị luôn nữa. Nói 15 phút rồi, người ta nhiều người cũng khó đạt lắm. Làm tới 5 phút có người làm 2-3 phút rồi bỏ xuống. Mỏi tay. Làm được 15 phút, cái xương sống nó mát lắm. Cứ hành đúng pháp đó, soi hồn, làm pháp luân đều đặn á, thì cái luồng điển rất rõ ràng. Khi mình soi hồn như thế này là cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó thông, cái luồng điển nó chạy, ngũ quỷ giai không, nhắm mắt thấy ánh sáng đấy này kia cái nọ, quên cái đầu luôn. Nhưng ngũ quỷ giai không, mình làm pháp luân là đem cái phần nhẹ lên nó hội tụ trên đầu, hai cái nó hợp với nhau sức. Nên cho cái hộp sức dễ dãi.
Khi con thở,
Pháp Luân cái đó là tạo cái trớn cho cái hồn sức mà.
Thầy dạng ba cái chữ tuyệt ngũ hành nghĩa là gì?
Cái gì?
Tuyệt ngũ hành.
Ai nói tuyệt ngũ hành?
Tuyệt ngũ hành đó thầy, nghĩa là thế nào?
Ai nói tuyệt ngũ hành?
Thầy không có đọc sách, con thấy hay nói về tuyệt ngũ hành mà con không có hiểu.
Sách nào nói tuyệt ngũ hành? Ngũ hành làm sao tuyệt được? Mình còn cái xác đây mà làm sao tuyệt được? mình vượt khỏi, mình vượt khỏi ngũ hành đấy. Họ nói Long Hoa Hội những sách vở họ nói đó là Thượng Đế thâu ngũ hành.
Dạng nghĩa là sao vậy?
Thâu ngũ hành là chim mộc thủy hỏa thổ đều ngưng hoạt động hết. Trời tối không còn ánh sáng nữa. Mấy ngày mấy đêm vậy. Mới lập lại đời mới trong Long Hoa người ta nói vậy. Nói vậy chứ chưa ai thấy.
Nếu là ánh sáng thiên nhiên hay là
ánh sáng thiên nhiên này cúp hết, thâu ngũ hành cúp hết, ba ngày ba đêm. Hồi xưa họ nói vậy mà, mà đâu có ai thấy gì đâu. Hồi tôi còn nhỏ là họ đã nói rồi.
Vậy thầy đã từng nói vậy, kiếp này mà không chịu tu thì một ức kiếp sau mới có thể có được cái
xác. Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.
Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không làm chịu kiếp hay là không làm một người?
Bảy ức niên.
Dạ, tại sao cái số nó phải là bảy?
Phải bảy ức niên mới hội tụ thành được. Là biết bao nhiêu công chuyện không? Thì bây giờ tất cả những cây cối này kia nọ nó lần nó hội tụ lần. Rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú rồi tiến hóa lần thay đổi lần tới con người. Nó dông dài như vậy. Nó bảy ước niên mới hình thành được. Chứ không phải khi không hình thành đâu. Không phải dễ có. Cho nên nhân thân năng đất, pháp năng ngộ. Cái xác mình khó có lắm. Bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người. Pháp năng, cái pháp mà khứ trực lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong óc rất khó kiếm. Pháp nào cũng bày động thêm thôi. Mà cái này mình làm thét nó giải ra, soi hồn pháp luân thét rồi nó bớt nghĩ chuyện đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm được cái pháp tốt, pháp nhiều lắm.
Thưa thầy, cái chữ dạng mà trước được của ông Phật Thích Ca đó, nó có ý nghĩa gì không thầy?
Có chứ, chỉ Phật pháp mà. Cái đó là cũng như cái bùa hồn hạnh của mình á. Mình công năng tu nhiều nó mới hiện ở đó ngay chỗ này. Rồi có sâu chuỗi nữa. Tôi không nhờ sâu chuỗi kia ở Đức chắc cũng chết rồi.
Nhờ sâu chuỗi đó cao thầy còn không?
À, nó đây nè. Niệm cho nó ra. Cho nên niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Thì tôi thấy hai con hắc xà. Tôi mở mắt thì tôi đâu có nhắm mắt. Tôi mới bước vô phòng, mới nằm xuống, thấy nó leo cửa sổ, tính tới tấn công mình. Quỷ, ma quỷ, ở bên Tây Đức á. Phòng đó không ai dám ở, nó dám đợi cho tôi ở. Cho ở free nữa. Cho ở free nữa là tôi free, nó giết chết thôi. Tôi lên tôi nằm, nó tới tấn công. Tấn công tôi giờ biết làm gì, mình đâu có nghề đánh ma, đánh quỷ. Thôi lên niệm Phật. Tự nhiên tôi thấy sau chuyện nó bay ra, đánh cái đứt đầu hai con ác quỷ này. Thì lúc đó mới thấy hình hai thằng Đức nó đứng dậy. Chập cái đi mất hết. Thì qua bữa sau tôi nói với bà Zimmerman, tôi nói, đỡ lắm à. Có tôi ở đây đỡ lắm à. Bây giờ bớt lộn xộn rồi, cứ nhít bà bớt lộn xộn. Bà nói tôi tin, tôi cũng feel như vậy, tối tôi thấy tôi cũng sức, tôi cũng feel như vậy. Nhưng bà nói, tôi nói ở đây có ma quỷ, nhà bà có ma quỷ, bà nói thiệt nhà tôi có ma quỷ lâu rồi, mà không ai biết, ông biết thôi đừng nói ra. Rồi bà lên phòng mới ngồi chơi.
Con thấy mấy bức tượng ở trong chùa của ông Phật Thích Ca, người ta vẽ cái chữ dạng giống màu đỏ, sao con thấy sao chuỗi đó vậy?
Mình niệm Phật là có. Niệm Phật có sao chuỗi đó. Tôi nhờ sao chuỗi đó thì đã chết rồi.
Con có...
Hết hồn, sợ ghê lắm á, dữ lắm á. Hắn làm dữ lắm. Tới nó liếm cái mình chết rồi. Mở mắt cái đó, nhắm mắt nó còn chim bao, mình mở mắt. Khoảng giờ này tôi mới vừa thiêm thiếp, mới vừa lên giường nằm mở mắt thì thấy rõ ràng, nó từ cửa sổ vào. Hả? Ma.
À, con kể thầy nghe, con có ông Phật tổ bằng cái ngà voi bà lớn gì hả? Cái đó là cái story của nó là hồi của anh hai con ảnh đi lính á. Cái ảnh đi qua bên cầu biên đó, anh đi lính ở bên đó là cơ hội 72 đó. Cái ông anh hai con mới đi ngang cái chùa đó để ông xin vô cái chùa đó ông nghỉ ngơi đó. Cái ông thấy ở trong chùa nghèo lắm. Đó trong đó trong chùa có một cái ông sư đó. Ông mới hỏi anh hai con, ông xin mấy cái đồ hộp đó. Cái anh hai con mới cho ông đồ hộp. Cái ông mới lấy một cái ông Phật bằng ngà voi đó, ông mới cho lại anh hai con. Như là ông
trao đổi.
Dạ. Mà cái ông Phật đó chỉ có lấy cái tờ kẽm mà hội Việt Nam ta phơi đồ đó, ông quấn lại thôi. Rồi ông đưa cho anh hai con đeo. Rồi anh hai con cũng để vậy đó, anh mua sợi dây chuyền, cái ảnh sổ Phật vẫn đeo thôi. Nhưng mà ông dặn anh hai con như thế này. Đeo ông Phật đó đừng bao giờ cởi ra hết á. Nếu mà anh hai con cởi ra thì anh hai con gặp trở ngại dữ lắm. Cái anh hai con cũng đeo đó thời gian. Cái lúc về thì lúc anh về phép thì gia đình có hỏi ông Phật anh hai con mua ở đâu mà đẹp đó. Thì anh hai nói thì của bên cao miền con sư dẫn cho thôi. Cái thời gian sau cái ảnh đi qua anh trở về bên đơn vị đó. Cái ảnh đi lại vô cái chùa đó, ảnh cái chùa anh cũng vô cái chùa đó anh ở đó. Cái anh đi tắm đó, cái ảnh quên cởi cái sợi dây đó, cái sợi dây chuyền của anh ra đó, anh dắt lên đi chỗ cái nhà tắm. Ở bên đó thì nghèo lắm này, cái nhà tắm đâu có như bên này. Cái anh dắt ở trên cái cây đó. Cái anh đi tắm. Cái lúc cái anh tắm xong cái anh quên đi. Anh để con Phật đó, cái ông đi ra ngoài chợ miên anh chơi đó. Anh đi cái anh bị người ta bắn chết.
Mình
hai con. Thì anh bị người ta bắn chết đó, làm người ta bắn lầm, thấy biết không? Đó. Thì cũng trong quân đội Việt Nam với Việt Nam với nhau rồi hai bên hiểm nhau nó bắn nhau, ảnh đi ra nó bắn mình chết. Cái người bạn của ảnh nó mới thấy như vậy đó, cái anh mà bị bên kia mà thù mà tính bắn ảnh á mà không bắn được ảnh mà anh bắn thành hai con á. Cái ảnh mới thấy cái ông sư đó, ông thấy cái sự di chuyển treo đó là ông đã biết rồi. Cái ảnh mới nói với người bạn của anh hai con đó, đem cái sợi dây chuyền đó về đưa cho ba má con. Cái ba má con rồi ảnh mới kể đầu đưa cho ba má con nghe đó. Cái ở nhà thấy cái ông Phật đó ai cũng sợ đó, không dám đeo. Rồi, cái con nói thôi đưa đây con đeo cho. Cái ba con nói mày là con gái mà mày đeo Phật tổ cái gì. Cái ngày đó nó dài vậy nè. Cái con nói đâu có xào đâu ba, con đâu có làm gì bậy bạ đâu. Rồi con xách vô con đeo. Cái con đeo đâu được khoảng mười mấy năm vậy đó. Cái lúc giải phóng vô con vẫn còn đeo. Cái lúc mà đi vượt biên đó, cái con cũng còn đeo trên cổ á. Rồi được đi vượt biên cái con cũng quên đi, con cũng quên cởi cái ông Phật đó, con để lại con quên đi. Cái con cũng đeo cái ông Phật đó, cũng có cái sợi dây kẽm đó luôn, con không có thai vàng trong đó. Con đeo cái ông Phật đó đi, khi lúc mà đi vượt biên đó thầy biết, đi tới biển đó, cái nửa đêm đó, lúc mà 3 giờ khuya đó thầy biết, bị ăn cướp á, ăn cướp Thái Lan á thầy biết, ở trên tàu thì 79 người. Ăn cướp Thái Lan nó lên á thầy biết, nó lục xót ha, là phụ nữ đó nha, làm tung lúc cái áo á. Cái tại vì con ngồi ở dưới cái con tàu đó nó nóng quá đi, cái con lên ở trên cái mui trên con ngồi chết. Con ngồi con ôm cái con nhỏ mà hiện tại giờ nó trên này, con nhỏ cháu ở đây nè. Con ôm nó trong lòng á, cái nó đang bị sốt nữa. Cái ăn cướp Thái Lan lợi thầy biết không, nó kéo con lên vậy nè. Trời ơi, con không biết như vậy mà trăng sáng lắm, con nhìn nó như ông đen thui vậy đó. Rồi lúc đó cũng không biết Thái Lan hay là không biết người gì nữa. Cái lưỡi nắm cổ con lên nè, nó thấy con mặc áo bà ba lòi sợi chuyền ra. Nó lỡ nó nắm cái cổ con, nó giật một cái thầy biết hả, cái cổ con nó, cái sợi chuyền kéo cái cổ con rách chảy máu ra. Cái nó giật sợi chuyền xong cái nó nghe một cái bụp một cái, cái nó tưởng chắc cả mấy lượng vàng đó, nó mò mò lấy đèn pin mò mò đi kiếm, nó lượm được ông Phật thầy biết không. Cái nó buông cái đèn pin xuống, nó lượm cái ông Phật lên, nó trả lời nó xá thôi, thì nó trả lời cho con liền. Cái thầy biết nó không có dám đụng con, nó biểu con nó ngồi ngay cái góc đó đi, đừng có đi lộn xộn không. Cái nó không biết con biết mấy người đó súng nhau nói cái gì, con mình nói bằng cái tiếng gì, thực ra con không biết tiếng gì nữa. Cái mấy người kia, cái mấy cái người mà ăn cướp đó là biết nó đổ mít mó con này nè. Cái xong rồi cái nó đi xuống với con tàu thì biết nó làm ráo trời đàn bà phụ nữ làm sao hết trơn, còn con ngồi trên con tàu á, con với con nhỏ em bà con làm nó trên này nè, hai chị em ngồi góc tàu đó. Rồi cái em nói cái
Thôi lúc đó rồi rung quá rồi, kêu bằng quan thế âm Bồ Tát tới nhà là đạo thầy mấy kiếp ở nhà là con cũng kêu đó. Là Phật tổ Phật thầy là kêu sách ra không còn ai.
Biết ông nào kêu hết.
Dạ, nhớ là ông nào kêu hết, thổ thần thổ địa gì đâu là long thần gì kêu đó hết. Cái lúc đó thầy biết là mấy người đó lấy lọ ngà chết rồi nói chết cho nó xấu đi, mấy lần nó hàm hiếp chết á. Con lật đật chạy xuống kia với cái nồi cơm ấy, thầy biết con đổ nồi cơm ra, cái con lấy cái tay con chết lọ ngà nè, con quét vô cái mặt nhỏ em á. Rồi cái tại vì nó trắng quá đi, thầy biết quét lên cái nó chết rồi mày ơi, cái mặt của mày nó không có dính lọ ngà chút chút nào. Tao không biết gì đó mà hơn cái thầy biết cái lúc mà thấy làm nó lợi con á, thì con cầm ông Phật kia mà cái nó thấy ông Phật nó giật cái tay con ra, nó tưởng con cầm vàng này, biết không, nó kéo cái tay con ra nè, cái nó thấy ông Phật cái nó không dám đụng cái con này, biết không, cái nó đi rồi không, cái cuộc chuyện ông Phật là cho nhỏ lên, con nhỏ em đó nó cầm cái tay nó vậy nè, mà nó đụng tới nhỏ kia thấy Phật là cái nó buông vai, thầy biết á, nó không có đụng cái tụi con. Còn ở dưới hàng tàu thì thầy biết, trời ơi không thể tưởng tượng được.
Thái Lan mà mình đeo tượng Phật là nó nể lắm.
Rồi xong cái thầy biết hả, con nhờ cái ông Phật đó mà con thoát nạn 3-4 lần ở trên tàu đó thầy. Không có dám đụng tới con á. Qua tới đây là cái qua tới bên này là cái ông Phật đó con vẫn còn giữ á thầy biết. Bên vừa qua đây cái con mới đi đánh bóng lại, cái con mới lấy vàng lại đó.
Để đeo.
Con đâu dám đeo, từ lúc con lập gia đình với ông xã con rồi con không có đeo nữa thầy không. Đó, rồi con sợ ông không còn linh nghiệm nữa, nhưng mà con còn giữ đó, con giữ bên mình vậy đó. Rồi cái thầy biết ở trên tàu có cái anh đó, anh đến người tàu, anh tên là Tăng Khốn đó. Con biết cái chuyện gì con không biết, lúc mà lộn xộn á, cái anh đi vòng vòng rồi nè, hát anh nhảy xuống biển nè, anh nhảy xuống biển rồi cái thầy biết ở trên biển, ở trên tàu ai cũng bỏ hết trơn á. Nói thôi một mạng nó không ăn thua gì hết trơn á, bỏ nó đi. Cái con mới nói thôi dớ cảnh lên đi, đừng có bỏ ảnh như vậy. Mình đi chưa tới bến mà bỏ ảnh như vậy đó nha, không chừng cái hồn ảnh theo kéo cái tàu mình chìm á. Cái mấy bà già sợ quá biểu trở lại dớt lên. Mới vừa trở lại thầy biết không, là cái xoáy nước nó cuốn mình đi, ta từng là tàn phải chạy theo. Cột mấy sợi dây bự như là thầy biết đó, mấy cái neo đó cột như mấy cái bụng anh tài công đó, lộ ra dớt ảnh lên, ảnh nằm sống sượt ở trên tàu chết rồi.
Chết.
Dạ. Cái mấy ảnh mới nhảy xuống dưới cái hầm ở tàu đó, lấy mấy cái bao ni lông bự mà mấy cái tàu đi đánh cá đó thì người ta chuẩn bị đó. Cái bỏ anh vô cái bọc, cái lấy cái chiếu đó bọc ảnh lại
liền viện.
Con mới ngồi đó con thấy con đau lòng dễ sợ lắm á. Con nói đi chưa tới nơi mà mất hết một người rồi. Cái con mới con nói thôi để nó đi, tôi thử rồi. Cái ảnh nó thử cái gì nó chết cứ ngắt rồi còn thử gì nữa. Cái con mới lại con nắm ảnh cái eo ớt rồi con sốc nước ở trong bụng nó tràn ra nè, rồi máu nè, trong cái lỗ mũi với miệng thì lỗ tai nó tràn ra vậy nè. Rồi cái ở cái xuống con xuống dưới hầm đó, mấy bà mà có dầu xanh đó thì con đổ hết dầu lên mình ảnh con cao vậy nè. Rồi cái gừng đó, nguyên cả tay gừng con bỏ vô miệng con nhai á, thầy biết con kéo miệng ra con đổ chổng á. Rồi cái con lấy chanh nó con đánh mấy cái huyệt của ảnh vậy nè.
Cho nó âm.
Cái con mới xuống con lấy cái aspirin đó thầy biết, con mới nhai đi, con nhai cái con bỏ vô trong cái lòng tay nè. Lấy miếng nước đổ vô thầy biết, đổ vô miệng ảnh. Cái con nhờ mấy anh đó khiêng lấy cái mền quấn ảnh lại kín á, để ở dưới cái hạt với cái mái tàu nó ấm á. Thầy biết hả, trời chạng vạng sáng á, con xuống á thầy biết con thăm chừng ảnh á, con mở cái mền ra mồ hôi ảnh nó đổ ra thầy biết á. Cái con thấy ảnh tự nhiên cái ngực ảnh nó ấm lại thầy,
sức mồ hôi hả,
ảnh ấm lại biết không. Cái con mới bóp cái đầu ảnh như là người ta nhức đầu đó, bóp vậy nè. Con bóp mấy cái tay ảnh như là mình thành công rồi mình xả tiền, con bóp tay chân ảnh lại ấm lại vậy nè. Nhưng mà ảnh sống thầy,
cứu được không mà
ảnh sống lại mà ảnh không còn nhớ gì hết. Anh không còn nhớ gì, lên tới đảo là con cũng dứt đầu dẫn mấy ông kia cứ theo. Trời ơi, cái bà đó bà cứu mày là mày phải theo nâng khăn sửa túi cho bà, nó cứ đi theo con rồi
đi theo.
Nó đi theo con rồi con đi đâu á, hắn cũng đi theo. Cái nói, mày làm cái gì vậy? Cái nói, mấy ông kia dạy tao hay vậy à, tại vì không còn trí nhớ nữa. Nói, anh đi theo em để nâng khăn sửa túi, còn giận dễ sợ.
Nâng khăn sửa túi.
Tao nói, sửa cái gì mà sửa? Mày chọc tao á, mày ở dưới biển đó tao cứu mày, bây giờ tao giết mày một cái một à, mày đừng có chọc tao bây giờ. Rồi cái mấy anh nó dạy tôi vậy đó, cái anh nào dạy mày vậy đó. Tại vì con đi có hai chị em mà nên em bạn gì đó. Cứ sau này cái con mới dẫn anh ra ngoài cái cầu tàu, con mới cách nghĩa cho anh nghe đúng không, khơi lại những cái trí nhớ cho anh đó. Cái anh mới tự nhiên anh ngồi anh khóc, anh khóc cái em nói, cái tự nhiên anh nói em biết hồi đó chị cứu em đó, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cái anh đi khiêng giác cho mấy cái người Mã Lai đó, thầy biết gạo muối đồ chứ, tại vì nó ở gần thành phố đó. Cái người ta cho anh tiền, cái lúc mà con đi qua bên Mỹ đó, thầy biết con đâu có tiền, có bao nhiêu con để lại cho con em với lại vài dép rồi con cũng để lại hết, con đi con bộ đồ thôi à. Cái con thấy em xuống, anh nói chị Hường à, em cho chị 5 đồng. Cái năm đồng Mã Lai đó thầy biết cũng bằng 5 đồng đô đó, chung ít đâu. Cái nói chị không lấy đâu, em để lại em ở lại, em để lại em tài, vậy đi mình không, đúng không? Hồi đi vượt biên đi đem theo đồ cũng đâu còn gì đâu, lấy giờ lên đây rồi đâu có gì, chị đi đi tay không. Rồi cái nói, em cảm ơn chị, thôi em cho chị cái đồng hồ, xong chị còn không lấy. Rồi cái em con đi rồi đó thầy biết, nhưng mà khi mà mấy cái người mà qua sau còn hỏi thăm đó thì nghe nói là Thụy Sĩ nhận ảnh, tại vì có đôi lúc đó ảnh lên cơn đó thầy biết đó, ảnh nói lảm nhảm thì nè. Ảnh họ Tăng mà ảnh tên là Tăng Khốn.
Người Tàu.
Dạ, người Tàu. Mình thấy tội nghiệp lắm mà mới có 20 tuổi à, thấy tội nghiệp lắm. Mà lúc mà cái trí nhớ hồi phục lại anh nói chuyện dễ thương mà con người có ăn học lắm thầy biết không? Khi mà lên cơn rồi nha lại thấy tội nghiệp lắm.
Mà sao
anh
con anh nhảy xuống biển
vậy? Hả?
Sao anh con anh
nhảy
xuống biển?
Không biết nữa. Không nhảy xuống biển.
Con cũng không biết tại sao nữa. Rồi tại vì con ngồi trên cái
bông tàu.
Dạ, con thấy ảnh phóng xuống một cái đi. Con tại vì trời chạng vạng đó thầy biết không? Con thấy cái tủng một cái đi. Con nói cái gì nước nước vậy? Cái anh trên tàu có nói chết cha thằng Tăng Khốn nó nhảy xuống hầm xuống biển rồi. Cái tụi nó ảnh đi đâu mà nước như vậy? Thầy biết nhà lụi của mà mò ảnh lên gì, thầy biết nha là trời cả nửa ngày cũng chưa được đi mà gặp anh Cúc mấy lần như vậy đó thầy biết. Cái tàu phương một con mà bị tàu Thái Lan mà tàu đánh cá bự ấy biết nó sầm ngang gì là chiếc tàu nứt ra
nguy hiểm.
Cái nhờ cái tàu chiến của Mã Lai đó nó lên nó đi lại gần nó thấy nó kéo lên rồi mấy bà kêu nó trời ơi phúc đức nhờ cái ông Phật của cô. Lên tới đảo rồi còn khổ cái cũng phải ông Phật nó đi đâu cũng phải mang theo trong người để hở rồi sợ người ta lấy phải không? Để, mình thấy ông Phật nó sao mình có hiệu niệm quá phải không? Đi đâu cũng mang cái ông Phật đó một bên hết trơn á. Rồi mang cái bọc nhỏ nè, với có cây kim tay đó, đi đâu cũng kim vô trong túi thì đâu có dám bỏ rồi ra ngoài.
Hồi đó gặp ông Lai chưa?
Dạ chưa. Mà cũng gặp ảnh ở bên trại đó này.
Không, không có ân nghĩa gì mà lấy ông.
Con không biết duyên nợ làm sao đó mà hồi đó con cũng không biết tại sao mà lấy ảnh. Con thấy lấy ai con vậy lấy ảnh cho rồi.
Nó có rớt đảo.
Nghĩ là cũng lấy ảnh cũng được, cũng làm phước cho hết cái kiếp này.